toàn thể đại chúng. Cái bài bữa trước đó về sự vấn đáp cũng như là khiển trách giữa ngài Di Ma Cật lại với ngài Tu Bồ Đề, cái đoạn đó hết sức là sâu sắc. Tôi xin nhắc đại chúng để ý cái đoạn đó, để sau này học những cái chương sau các vị sẽ quen dần cái lối nhận thức tư duy đó, để rồi ta sẽ nắm trọn vẹn cái ý nghĩa của kinh. Cái đoạn vừa rồi đã đọc là các vị thấy là ai là người Phật tử nghe cũng đều lấy làm lạ mà sợ hãi nữa cơ. Ai dưới đời á, những cái người mà cầm đầu trong sáu cái nhóm ngoại đạo, mà trong này có cái từ gọi là lục sư ngoại đạo, tức là sáu vị cầm đầu trong sáu nhóm, có những cái nhóm ngoại đạo là chuyên khổ hạnh ghê gớm, đã từng bác bỏ Đức Phật, rằng là Đức Phật chịu khổ hạnh không nổi, cho nên mới bỏ khổ hạnh mà đi tu ở nơi cái phương pháp khác, đó là nhóm ngoại đạo khổ hạnh. Ngược lại nhóm ngoại đạo khổ hạnh thì có một cái nhóm họ cho rằng là cứ sống phong túng buồn lùng thoải mái, rồi chừng nào cái nghiệp nó hết, cái bằng ác nó hết, là tự nó hết rồi. Họ đưa ra cái ví dụ giống như là cái cuồng chỉ mình đem lên trên núi mà mình thả rồi nó lăn riết xuống, nó lăn mấy ngày mấy tháng mấy kệ, nó lăn riết chừng nào là tới đất là hết cuồng chỉ rồi, nó tới đất là tự nó lùng, cho nên có tu vậy đó. Đó là cái nhóm ngoại đạo nó chủ trương như là ăn chơi hưởng dục lạc, khác với cái loại cổ ngoại đạo khổ hạnh. Thế thì hai nhóm cực đoan rồi. Rồi còn cái nhóm nữa là cực đoan, cái kiểu đối lập nhau nữa là nhóm ngoại đạo chấp đoạn đoạn kiếp, cho rồi cho làm con người sinh ra là con người cứ việc ăn chơi phè phẫn làm việc theo ý thích mình, có thể chết là hết. Đó là ngoại đạo đoạn kiếp, sai chân lý có thể là tội lỗi đọa nhiều đời nhiều kiếp. Có một nhóm ngoại đạo khác thì chủ trương rằng là thường, dặn dật đều là thường, con người cũng thường, và con người có làm thiện làm ác gì đi nữa cũng vậy thôi, chết lên sanh lên rồi chết xuống sanh lên cũng vẫn là con người thôi, gọi đó là ngoại đạo thường kiếm. Rồi còn nhóm ngoại đạo khác đó thì chấp dạng pháp là có, là thật có, rồi cho nên là đam mê dựa trên vật chất, ngoài vật chất ra chẳng biết cái gì, cái tinh thần nào đẹp đẽ thanh cao tốt đẹp gì nữa hết. Thế thì là gọi là chấp có, dạng pháp là có. Ngược lại có cái nhóm ngoại đạo họ cho rằng dạng pháp này là không, cho nên cố ý mà trốn chạy, cố ý trốn chạy để mà làm thế nào cho thấy dạng pháp là không, đại để là chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, chủ trương trị lạc, chủ trương khổ hạnh, đại để như thế gọi là lục sư ngoại đạo. Lẽ ra là người đệ tử của Phật, lẽ ra phải dạy các người đệ tử của Phật phải tránh các vị ngoại đạo đó mới phải. Vậy mà ở cái chương mà ở cái đoạn kinh mà ta vừa học, ngài Tu Bồ Đề bị ngài Di Ma Cật quở, và ngài Di Ma Cật nói rằng ngài á phải tôn cái hàng lục sư ngoại đạo đó làm thầy của ngài, ngài phải quy y với họ. Rồi á nữa rồi á sau này những người đó họ đọa thì ngài á cũng phải đọa theo, được như vậy mới nên nhận lấy cái thức ăn của người cúng dường. Cái lối giảng giải kiểu đó nghe kỳ quặc và khủng khiếp ghê gớm. Thay vì giữ phải tránh xa, ở đây mới bảo phải tôn trọng họ làm thầy. Thay vì bảo rằng là người nào mà đọa địa ngục thì mình đừng chơi với người đó để mình khỏi đọa, ở đây bảo rằng là cái nhóm đó nữa họ đọa rồi ông cũng đọa theo, như vậy mới xứng đáng là nhận
của người cúng dường. Đó là nghĩa là sao? Đó là cái chỗ thâm sâu ghê gớm bí hiểm của cái bài pháp vừa rồi đó. Rồi ngài được tam muội vô tính, tất cả chúng sinh cũng được tam muội đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điền, cũng không cúng dường ngài đọa trong ba đường ác. Nói cái gì lạ vậy? Người thí chủ cúng không được gọi là gieo giống phước điền. Ai người ta cũng khuyên rằng là người thí chủ cúng vậy là phước đức vô lượng, đó là gieo trồng một giống Phật cho đời này đời khác đấy. Vậy mà ở đây á, ngài Như Ba Cật nói với Như Ba Cật, ngài nói với ngài Tu Bồ Đề rằng là ông phải xác định rằng cái người thí chủ mà cúng cho ông đó là không có gieo giống phước điền gì hết. Đó là cái chỗ lạ đó nha. Và ngài đọa trong ba là kẻ cúng dường cho ngài đọa trong ba đường ác. Cái người mà cúng dường cho mình đó mà cứ để cho họ, nếu mà họ đọa trong ba đường ác là cứ để cho họ, họ đọa, họ là một cánh tay của bọn ma khuấy rối. Ngài cùng các bọn ma và các tần lao không hơn không kém, đối với tất cả chúng sanh phải có tâm quán che bán Phật, quỷ mạ pháp, không làm tăng và không cần không cầu niết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thịt cúng dường. Cái đoạn đó là cái đoạn kinh kỳ lạ và sâu sắc. Bây giờ tôi xin nhắc lại, trước sau như một, hồi mà các vị đại chúng mà học kinh Lăng Nghiêm á, tôi thường nói với đại chúng, trong cuộc đời tôi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ học đạo đó, tôi nghiên cứu các chuyên môn, các cái đề tài thiền định, cho tới năm nay thì tôi hết sức là tâm đắc và coi như hoàn toàn đúng cái thông sai là cái lối tu tập thiền định cái bằng Như Nguyễn, Quán Như Nguyễn, cũng gọi là Như Nguyễn Tam Ma Đề. Mà nói nãy giờ đây nè, cái đoạn kinh này mà nếu mà đại chúng mà không vận dụng cái trí tuệ mà quán giảng pháp Như Nguyễn Tam Ma Đề là không còn có cách nào các vị giải thích kiểu gì được hết hả? Mà muốn cái này, muốn giải thích được cái này là chỉ có một cách là lấy cái Như Nguyễn Tam Ma Đề, tức là cái môn thiền định tam muội quán giảng pháp giai không giảng pháp Như Nguyễn thì các vị giải thích cái này mới được. Và sự thật ta dạy như thế này là nhằm dạy cho mọi người tu tập cái cách quán giảng pháp giai không giảng pháp Như Nguyễn. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã từng nói với đại chúng là cái bài mà toát yếu của gần nửa bộ Kinh Lăng Nghiêm về cái đoạn mà sâu sắc nhất á, là Đức Phật đã tóm trong cái bài kệ á: chân tánh hữu nguy không, duyên sanh có Như Nguyễn, vô nhi vô khởi diệt bất thật, nhưng không qua ngôn giọng hiển chi chân, giọng chân đồng nhị giọng. Này cái đoạn đó, khi mà cái người mà nhìn và thật tướng của giảng pháp, nhìn thấu được cái thấu triệt được thật tướng của giảng pháp, nhìn được cái chân tánh, cái tánh chân thật của giảng pháp rồi, thì tất cả các pháp đều là giai không thôi. Vì sao mà giảng pháp giai không? Vì duyên sanh, duyên sanh có Như Nguyễn, giảng pháp do duyên sanh cho nên Như Nguyễn. Hữu vi cũng như vô vi đều Như Nguyễn. Vô vi là do hữu vi mà có, mà hữu vi là duyên sanh Như Nguyễn, thì cái đối trọng của hữu vi là vô vi cũng là một cách nghĩa là duyên sanh. Vì vậy cho nên hữu vi nó là duyên sanh, nhiều duyên trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại mà sanh thì nó Như Nguyễn đã đành. Còn cái gọi là vô vi cũng là cái đối trọng của cái hữu vi, cho nên nó cũng là một cách duyên sanh. Vì nếu không có hữu vi thì cái vô không bao giờ có được. Do đó cho nên là vô vi cũng là một cách, một pháp thuộc về duyên sanh. Mà duyên sanh có, vì là duyên sanh đều là Như Nguyễn. Thế thì hữu vi vô vi gì cũng đều không có khởi thật và cũng không có diệt thật, không có sanh thật và cũng không có diệt thật, nhưng mà bất thật như không qua. Thành ra trong khi mà cái giáo lý tục đế, giáo lý phương tiện á, thì chỉ cái này là vọng. Ví dụ như là tham sân si mạn nghi phiền não phẫn hận phu não tật sang thương ghét vui mừng buồn giận, cái đó là do vọng. Rồi bây giờ cái tâm thanh tịnh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, bố thí trì giới nhẫn nhục vân vân, những pháp này là chân. Đó là chẳng qua là dựa trên cái phương pháp đối đãi, còn trong vòng đối đãi. Thành ra nói vọng là để hiển cái chân, nói cái này là ác là để hiển cái này là thiện. Chứ kỳ thật ra đấy, vọng chân đồng nhị vọng, cả vọng thì là vọng đã đành, mà chân cũng là cái đối đãi của cái vọng. Do đó cho nên không được chấp chân. Bồ đề niết bàn không phải là cái mà để cho người ta mong mỏi. Bởi vì các vị đọc ở trong cái phần tịch chỉ là tôi biết cái này nó cô động vô cùng. Thâm ngộ thật tướng là vấn đề then chốt đối với một đạo sĩ. Cái người đạo sĩ phải thâm ngộ, tức là phải tỏ ngộ một cách sâu sắc về thật tướng của vạn pháp. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái tướng không, cái tướng vô của vạn pháp. Thế thì là người học Phật, ở đây là Ngài Di Ma Cật nói với ông Tu Bồ Đề, tức là nói với một vị đạo sĩ. Mà cái người đệ tử Phật, người tại gia mà muốn có được Bồ Đề Niết Bàn cũng phải ngộ, cũng phải hiểu, cũng phải thâm ngộ thật tướng như người xuất gia, vậy thì mới kết quả mới cao trong việc tu hành. Không thâm ngộ thật tướng dù có nói tu như thế này, đoạn như thế kia, trừ như thế nọ, chỉ là hí luận thôi. Cho nên là thâm ngộ thật tướng rồi thì bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân. Thâm ngộ thật tướng rồi người ta thấy rằng đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, mà xu hướng chân như tổng thị tà, dũng tâm mà đoạn, mà trừ, mà diệt là bệnh đấy, là nó sinh ra một cái thứ phiền não khác thôi đấy. Có cái tâm xu hướng cầu mong chân như Bồ Đề Niết Bàn vẫn là tà đấy. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn tự tánh của mọi người tự có kia mà, cầu cái gì, mong cái gì, thứ khứa nơi ai. Các vị đọc cái bài đây nè: bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, thâm ngộ thật tướng người đạo sĩ đối diện với tất cả, không né tránh, không trốn chạy, không dụng công đoạn, mà không gắng sức trừ. Bởi vì nó có gì đâu mà trừ. Phiền não vô minh đó thì trong cái lúc mà phương tiện đó, trong cái lúc mà sơ cơ đó, dùng ngôn từ phương tiện thì gọi là khuyên mọi người trừ, diệt trừ phiền não. Chứ kỳ thật phiền não là cái loại khắp dạ cần tìm sao cho ra. Ở trong tất cả mọi người không tìm ra phiền não ở trong đó đâu. Mà khi nào mê thì nó tác động hoành hành, khi nào giác tự nó không bao giờ tìm nó ra. Cái chất của nó là xanh vàng đỏ trắng gì hết, cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp, cũng chẳng có nặng nhẹ gì hết. Thế thì ở đâu có? Do đó cho nên cái lối tu tập của đạo Phật là phải tư duy quán chiếu mà truy nguyên cái vạn pháp. Vạn pháp ở bên ngoài cho tới cái tâm lý bên trong, phiền não ở bên trong. Rồi đây nè, gặp Phật qua 32 tướng tốt, gặp Phật qua vọng chứ pháp hay, chưa hẳn đã gặp được Phật Như Lai. Do đó cho nên cái đoạn kinh của người ta đó mà, cái đoạn số 3 trên đó, ta nói là không cầu gặp Phật, không học pháp, không làm bỗng làm tăng, là cái ý vậy đó. Cầu gặp Phật là phải gặp Phật tâm của các vị, cái tâm mà giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà sẵn có trong các vị tìm gặp ông Phật đó, đó mới là Phật thiệt của chính mình và mình mới gặp Phật. Chứ cầu Phật ở bên ngoài cầu là cái gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, kiến Như Lai, kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói rồi. Làm sao mà nhìn Phật ở bên ngoài có cho được? Nói như vậy có nghĩa là triển khai Ngài Di Ma Cật bảo mọi người phải là triển khai cái Phật tánh của mình, cái Phật Phật chất ở trong chính mình, ở trong con người mình, chứ không đi tìm ở bên ngoài được. Cho nên là không cần gặp Phật, không cần nghe pháp, bởi vì cái Phật tánh của các vị đó là Phật rồi. Còn pháp là gì? Pháp là pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp. Khi mà Phật tánh của các vị đã thanh tịnh các vị làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ấy rồi thì sắc thanh hơn vị xuất pháp bên ngoài, tự nó cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là Phật tánh ở trong các vị và pháp tánh cũng ở trong các vị, không còn tìm cái pháp nào nữa hết. Các vị đã có pháp tánh rồi, bởi vì hãy làm chủ được lục căn thanh tịnh tức là Phật tánh, mà lục căn thanh tịnh thì rồi thì là nhìn sáu trần bên ngoài cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là các vị đã có pháp, học pháp rồi hết rồi, không cần học pháp nào nữa hết rồi. Cho nên không cần học pháp, cũng chẳng cần học làm tăng làm gì, bởi vì Phật tánh và pháp tánh các vị biết rằng đó là không có hai tánh, đó là cái nghĩa hòa hợp, mà hòa hợp là cái nghĩa tánh. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh của lục căn gọi là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh của lục trần bên ngoài không tác động hoành hành của mình thì gọi là pháp tánh, mà Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là cái tánh hòa hợp gọi là tăng tánh. Vì vậy cho nên không cần đi kiếm tăng học nữa. Đây là cái kinh mà Vô Thượng Thừa ta triển khai ra cái tam bảo này, ta gọi là nhất thể tam bảo, nghĩa là ngay trong một con người mà đã có Phật pháp tăng bảo trong đó rồi. Vì vậy cho nên là các vị mà quy bên ngoài đó là gọi là quy thế gian trụ trì tam bảo, quy cái đó lại có khi trúng Phật, có khi không bao giờ trúng Phật, mặc dù đi chùa rất nhiều. Còn các vị mà biết tu theo kiểu này là các vị quy với nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo, nghĩa là ngay trong cái tâm thanh tịnh của các vị đã có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo trong đó. Cho nên cái kinh này nó sâu, là nó sâu ở chỗ đó. Vì vậy cho nên giảng một bữa mà một chương chương vậy, là một bài vậy là chẳng qua là tạm làm để cho nó vui, chứ còn các vị chưa đi sâu nổi đâu. Đi sâu là phải nói như vậy đấy. Điển nào cũng khuyên Phật tử đi quy y tam bảo, ở đây lại bảo rằng ngài đừng thèm kiếm Phật để quy y Phật, không cần học pháp gì hết, cũng chẳng cần làm tăng luôn, là nghĩa sao? Vậy là phá Phật thì cái gì đó, nhưng mà hoàn toàn không có phá rồi nha. Đây là đưa Phật lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời của đạo lý. Ngài triển khai Phật tánh của ngài bằng cái cách là ngài làm chủ lục căn, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của ngài mà thanh tịnh rồi thì sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm gì ngài được, nó làm gì, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho ngài có phiền não vô minh được. Thế thì tự trong cái lục trần đó, nó đã là pháp tánh rồi, bởi vì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của dạng pháp. Mà làm chủ được lục căn rồi là lục trần không còn ô nữa, không còn ô uế nữa. Vì vậy mà ta nhìn là pháp tánh nó bất sanh, bất diệt, rồi bất cấu, rồi bất tịnh là vậy đó. Nó không nhơ thì lấy gì sạch? Mà tự nó sạch rồi thì làm sao gọi là có cái nhơ? Nó sâu là nó sâu vậy đó. Nên là nhìn Phật qua ba ma tướng tốt gặp Phật, qua vọng chứ pháp hay chưa hẳn đã là gặp Phật được. Gặp Như Lai viên giác giữ tâm mới là gặp được Phật, và mới nghe được cái pháp Phật, nghe Phật pháp của nhất thể tam bảo, hay cũng gọi là của đồng thể tam bảo, tức là của chính mình, đó mới gặp Phật thiệt. Người ta tập luyện cái này, sâu sắc không sợ tiếng rống của sư tử, người nộm không có ý bắt chim rẽ. Đây, vấn đề tu hành là thành tựu được như quyển tâm ma đề thì nó giống như là sâu sắc á, nó giống như người nộm á. Rồi là thiết ngư bất hạ sư tử hống mà khắp vợ mộc nhân kháng qua điểu. Qua điểu mộc nhân thể vô tình tâm cảnh như chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Người ta muốn luyện tinh nhìn giảng pháp duyên sinh quyển rồi, thì lúc bây giờ người ta giống như là sâu sắc á, không sợ tiếng hét của sư tử, giống như người gỗ, người nộm mà xem chim vẽ. Chim vẽ không sợ người, và người nộm cũng không có ý bắt chim vẽ, nghĩa là căn và trần không có tương quan nhau. Chừng đó thì có lo gì là đạo bồ đề không thành, và bồ đề niết bàn tự tánh mình nó hiện ra, chứ có ai ban ai tặng ai cho ở đâu mà phải đi cầu Phật, phải đi lại đi nghe pháp, đi làm tăng ở đâu nữa. Thế cho nên Phật tướng phải nhập Phật tướng, thế là Phật tướng rồi thì còn ngu si đâu nữa mà để kỳ thị đối với bọn ngoại đạo luật sư. Đấy, như tên đã nói đấy, ngài phải quy với bọn luật sư ngoại đạo, ngài phải tôn trọng họ làm thầy, rồi họ đọa ngài cũng đọa theo. Nói vậy nghĩa là gì? Nói vậy có nghĩa là khuyên rằng ngài đi khất thực, ngài tu tập, ngài phải tập luyện cho ngài trở thành như là tu sắc, trở thành như là người nộm mà đối với chim vẽ, trở thành như tân sắc đối với sư tử. Nghĩa là nói cách khác là ngài thành tựu được như quyển tâm ma đề rồi thì luật sư ngoại đạo dù có làm thầy ngài, thầy có nguyên đi nữa cũng chẳng có sao hết. vì ngài còn có bị vấn đề thương ghét, phải quấy tốt xấu hơn thua, đáng cung kính không đáng cung kính gì nữa đâu, vì ngài xem như Nguyễn Tam Ma Đề mà ngài thành tựu được cái định Nguyễn rồi, thì ngài đâu có còn trí tuệ nữa, ngài đạt tới cái thật tướng của vạn pháp rồi thì còn kỳ thị làm cái gì nữa chứ. Họ thương ngài, ngài được cái gì, mà họ ghét ngài, ngài mất cái gì? Ngài kính họ, ngài mất cái gì? Mà ngài là không kính thì ngài lại có được cái gì không? Nghĩa là không thành vấn đề hết. Ý nói là nói vậy. Cho nên là khi họ đọa, ngài cũng đọa theo. Khi mà thành tựu được cái thật tướng rồi, nhìn giảng pháp như quyển rồi, thì nguyên nhân nào để đọa nữa chứ? Cho nên bảo rằng họ đọa, ngài cũng đọa theo. Chứ kỳ thật là họ có đọa đi nữa giờ, bằng cách nào đi nữa, ngài cũng không đọa theo được. Ngài có bỏ đô la ra hàng triệu đô la để mua một cái vé mà đi xem cái địa ngục coi ra sao cũng còn không có nữa cơ mà. Bởi vì cái nguyên nhân địa ngục mà ngài không có, ngài đã thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi thì địa ngục làm gì có. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi, đại chúng học rồi, địa ngục không phải có với tất cả mọi người. Nếu mà người mà đạt được cái thật tướng rồi á thì không hề tìm ở đâu cho ra địa ngục. Bỏ đô la bao nhiêu thì nữa để mua cái vé đi du lịch chơi là, cho biết cảnh tượng của con là sao cũng không được mà. Cho nên cái chỗ này là cái ý hết sức là sâu sắc đấy. Đây nè, ngũ quẩn thân hợp, ngũ quẩn văn hợp tan như mây nổi, tham sân si chìm đắm như bọt, chìm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp ai chịu khổ. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất, hơi số một thì ai là người tạo nghiệp? Tất cả vạn pháp đã đạt tới cái chỗ thật tướng rồi, là nhìn vạn pháp duyên sanh như quyển, thì thân ngũ quẩn này là như là bọt bèo như mây nổi, thì ai là người tạo nghiệp, rồi ai là người chịu quả ở địa ngục chứ? Do đó mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tích thật tánh, ảo quá không thân, tích pháp thân, pháp thân giác liễu do nhất vật bản nguyên tự tánh, là thiên chân Phật. Tự tánh mọi người là Phật rồi mà. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hương xuất mộng, thì ai là người tạo nghiệp và ai là người thọ quả? Cho nên nói như vậy có nghĩa là đào tạo và xây dựng cho cái người đệ tử Phật có một cái nhận thức, một cái lối tu tập thiền định, nhìn giảng pháp như quyển. Thử thị diệu liên hoa kim cang như bảo giác, như Nguyễn Tâm Ma Đề đờn chỉ siêu vô học. Người nào tu tập như vậy đó là diệu liên hoa, đó là người có trình độ giác ngộ như kim cang vương. Người nào thành tựu được cái như Nguyễn Tâm Ma Đề thì khải móng tay dày là vượt qua hàng thanh văn viên giác, vượt qua hàng vô học. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, đó là cái pháp tối thượng, đó là cái pháp một của mười phương chư Phật, đó là cái con đường vào niết bàn của chư Phật mười phương đấy, mà tức là cái pháp như Nguyễn Tâm Ma Đề. Mà học cái đoạn này tức là ngài Như Ma Cật cũng đề cao cái như Nguyễn Tâm Ma Đề. Cho nên lục sư ngoại đạo không cần kỳ thị đối với các ông. Các ông khổ hạnh kiểu gì, các ông bê tha kiểu nào tôi không cần biết. Tôi có thể coi các ông là thầy, mà chúng tôi không cần ngại gì cả. Vì các ông mặc dù nói như thầy, chứ kỳ thật tôi chẳng có thầy gì cả. Nghĩa là tôi thành tựu như Nguyễn Tâm Ma Đề, không đoạn vọng chẳng cầu chân. Cái đoạn số 4 này là tôi ghi đây nè. Không đoạn vọng chẳng cầu chân, vì vọng chân cả ai đều vọng. Ngôn vọng hiển chứ chân, chứ vọng chân đồng vị vọng. Nói vọng là để phân biệt, để mà giới thiệu cái chân. Chứ thì thật là vọng đã đành, mà chân, mà nếu mà cầu chân là cái chân trở thành vọng. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là xấu xa đã đành, là cảnh giới cần phải xa lắm đã đành. Mà nếu mà để tâm cầu bồ đề niết bàn cũng trở thành, làm cho bồ đề niết bàn trở thành pháp vọng đấy. Ở trong nước đừng nhọc công kiếm nước, đứng trên non chớ phí sức tầm non. Câu này có nghĩa là thân tại hải trung ương mít thủy, mà nhất hành lãnh thân mạc tầm. Mạc tầm sớm, đừng có cầu, đừng có mong cái gì ở xa xôi nào hết. Chính ta có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn thanh tịnh sẵn có. Ở trong phiền não mà nhận lấy bồ đề, ở trong sanh tử mà thọ hưởng niết bàn tự tại. Được như thế người đạo sĩ xứng đáng nhận lấy thức ăn và mục đích khất thực mới đạt yêu cầu. Đó là theo cái tư tưởng của Ngài Di Lặc đấy. Khất thực như vậy đó mới là chánh, mới là đạt yêu cầu. Chứ còn khất thực mà bỏ nghèo tìm giàu như ông Tu Bồ Đề là không đạt yêu cầu, mà bỏ giàu tìm nghèo như ông Đại Ca Diếp là cũng là cái lòng thương lặt vặt thôi, chưa đạt được cái vô phượng Bồ Đề đâu. Thành cái đoạn kinh này khó nghe vô cùng, vì là nó quá sâu sắc. Những cái đoạn mà trực chỉ đó thì là phải nói rằng là quá sức hay, tuy nhiên là nó cô động, quá sức cô động. Thành ra là người tại gia Phật tử có thì giờ nghiên cứu, và người mà học Phật ít thì đọc cái cô động này thì triển khai ra không được bao nhiêu. Trừ ra những người có thời giờ nghiên cứu lâu rồi thì dựa vào đây mà nhận thức thì phải nói rằng là tốt lắm, nhưng mà vì nó quá cô động cho nên cũng khó. Tới cái đoạn này, cái đoạn năm, tức là cái ông thứ năm ở trong 10 vị a la hớn này bị quở trách đây nè, lại vấn đề thuyết pháp nữa. Ông Bục Lợi Liên thuyết pháp bị đầy rồi, bây giờ tới ông Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất trong Đức Phật khen là thuyết pháp đệ nhất trong 10 vị đệ nhất đây nè. Bục Lợi Liên là thần thông đệ nhất. Tu Bồ Đề là cái ông vừa nói đó, là giải không đệ nhất. Còn Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Và tới viên ông Phú Lâu Na này là thuyết pháp đệ nhất đấy. Nhưng mà gặp ông Di Ma Cật này thì nó không thành đệ nhất nữa. Vì đệ nhất là đệ nhất trong cái trí tuệ của hàng A-la-hớn thôi. Còn Di Ma Cật là đại biểu cho tối thượng đại thừa, cho nên là không để nhất nữa được rồi. Đức Phật bảo ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đức Phật gọi ông đến bảo rằng: này Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông Phú Lâu Na thưa rằng: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trưởng giả Di Ma Cật đến nói với con. Dạy cho tân học tỳ kheo tức là không có dạy cái pháp sâu. Dạy cái pháp là đây là vấn đề vô thường. Vô thường là nó biến chuyển, nó thay đổi từ người cho tới vật, từ lớn tới nhỏ ha. Rồi đây là khổ, khổ nó có tam khổ, bát khổ, có các thứ khổ. Đây là không, phải nhìn thấy dạng pháp gia không. Đây là vô ngã, phải nhìn thấy mọi người đều là cũng là một cái thứ nhân sanh như quyển, cho nên phải tập quán vô ngã. Đại để vậy, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Và đây là niết bàn, tịch tịnh, phải ráng mà tu để được niết bàn như vậy vậy. Đây đại để là thuyết pháp cho các vị tân học là thuyết vậy đó. Thế thì là ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Phú Lâu Na, trước hết ngài phải nhập định quán xét tâm tính của các vị tỳ kheo, rồi sau đó hãy đem thuyết pháp. Cái đoạn này là toàn thể Phật tử tăng ni cũng như người sĩ để ý đây. Chúng ta học đạo là nên nhớ là học đạo để ta hành đạo, rồi ta sống như cái đạo, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp là chánh. Còn cái mà thuyết pháp cho người khác nghe đó, phải để ý, phải nghe căn cơ, phải quán căn cơ, phải nhận thức về cái đối tượng, cái trình độ của người ta thì mình nói người ta nghe mới được. Chứ nếu mà mình không nhận thức được căn cơ, mình không lắng nghe, không đoán được cái ý của đối tượng mà mình nói pháp thì là không có kết quả tốt đâu. Lỡ quá là đầy lộn nữa cơ. Người ta không hiểu gì đạo Phật hết trơn mà mình đem giáo lý cao sâu mà mình nói là đầy lộn dễ lắm, mất cảm tình dễ lắm. Thành ra có người hỏi tôi vậy chứ, tại sao mà Đức Phật lại không để cho ông Di Ma Cật
ở vào một cái thời đại khác là thế cho Phật để triển khai về giáo lý này, giáo lý đại thừa này, mà trong lúc Phật còn tại thế thì lại để cho ngài Di Ma Cật thì đóng một cái vai trò tích cực như vậy để mà dạy dỗ giáo hóa, mà trong đó coi như là nạn bấn các vị xuất gia, các vị A-la-hớn, các vị Bồ-Tát. Như vậy là làm cho các cái hàng cư sĩ họ có cái tâm ngã mạn, tâm thượng mạn căn. Thì cái việc này tôi mới nói, tôi giải thích cho cái câu hỏi hôm qua đây, hôm mới ở đằng chùa Thiền Long hôm qua đây, rằng là bất cứ là tăng hay là tục, xuất gia hay là tại gia, đệ tử Phật học chánh pháp, nghe chánh pháp, học chánh pháp để hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp, chứ không phải học để mà nói. Mà nếu có nói là phải nhận xét căn cơ, tìm hiểu đối tượng, nó ngang bằng với trình độ của người ta thì mình mới nói, và cái yêu cầu của người ta có yêu cầu thì mình mới nói. Chứ người ta không có yêu cầu mà mình nói là nó dễ sanh ra là gây cấn, là phiền não, là tự ti, tự ái thì nó mất lòng thôi. Và người ta căn cơ của người ta là ngang bằng với thiên thừa, mà mình nói pháp thanh văn thừa là cũng không hợp. Ngược lại căn cơ của người ta là đại thừa, mà mình đem cái pháp tiểu thừa là mình nói là bị hoàn nạn mất ngay thôi, cũng mất lòng thôi. Cho nên là cái đó phải cẩn thận, không phải học để mà nói. Còn vì sao mà để cho cái vị cư sĩ mà tác động hoành hành như vậy? Là cái này không phải đâu. Nói cư sĩ, chứ thì thật không phải cư sĩ mà gọi là cư sĩ vậy thôi. Chúng ta đọc cái tông kinh này, coi ngài Di Ma Cật ở trong các giai cấp trong xã hội, thì ngài là cái người gương mẫu trong từng lớp các giai cấp đó. Mặc dù ngài ăn mặc theo người thường, trang sức theo người thường, nhưng mà cái trang sức của ngài theo người thường mà cái tâm ý của ngài luôn luôn là hướng về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, chứ không bao giờ mà thỏa mãn bằng lòng với cái ăn mặc đẹp đẽ của cái bộ đồ cư sĩ người thường. Mặc dù hình thức ở tại gia, nhưng mà thường hàng ngàn ôm ấp cái tấm lòng, cái đời sống của mình là như là ba y và một bình mát vậy. Và tất cả những cái giới hạn mà của sa môn ngài đều giữ trọn. Chẳng những vậy mà những cái món mà tôi bằng lục độ tứ nhiếp, thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất động pháp của Phật ngài cũng đã có tới ngang với cái mức đó là nguyên cơ. Thế thì là gọi là cư sĩ, chứ thì là không phải là cư sĩ, mà đây là mở một con đường khoanh khoang khoát đạt để mà đưa tất cả mọi người lên trên cái đỉnh cao của đại thừa mà không cần câu nệ hình thức. Cái chủ đích là hình thức cư sĩ là ở chỗ đó. Nghĩa là ý muốn nói rằng là mọi người ai cũng có thể đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề của đại thừa Phật giáo mà không cần hình thức. Hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao đó, mà không hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề, vô thượng nước bàn đó. Do đó cho nên là để một cái hình thức gọi là tưởng giả, một cư sĩ để đóng cái vai trò đạo diễn một cái vở kịch đó, nhằm nói lên rằng là đại thừa thì không câu chấp những hình thức tiểu tiết nhỏ, và đó là đại thừa thì dầu là xuất gia đi lên cái vô thượng bồ đề đã đành, mà tại gia mà có khả năng như người xuất gia thì người tại gia cũng có khả năng đạt tới vô thượng bồ đề. Chứ không phải là nêu cư sĩ lên vậy để cho cư sĩ là quậy mấy thầy, không có đào tạo cho cư sĩ để quậy mấy thầy, quậy những người xuất gia, không phải. Dầu xuất gia tại gia, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp mới là gọi là người đệ tử Phật, chứ không phải là biết rồi để đi quậy. Mà nếu không quậy thì đâu có gọi là tăng thượng mạng hay là ngã mạng gì đâu. Cho nên nắm được cái mục tiêu nó như vậy, và ta hiểu nó như vậy, thì ta phải quán cơ, được phải thuyết pháp. Thưa ngài Phú Lâu Na, ngài không nên đem cái thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong cái chén ngọc, cái đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu rồi sẽ thuyết pháp. Đề lớn như thế, thuyết pháp mà không đúng, không hợp cơ, không mà đúng đối tượng, vô tình là coi như mình là cái áo của thạch tánh mà mình đem mình nhuộm cái màu bùn đen rồi, cái áo nó hư rồi, không còn nhuộm cái gì nữa được,
Do đó cho nên là phải quán căn cơ của người ta. Có người chủng tánh đại thừa thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy. Hoặc là có người của người ta có chủng tánh tiểu thừa, người ta có khả năng tu thành đoạn từ được kiến hoặc tư hoặc để thành được quả vị a la hán, thì đừng có đem cái pháp mà cô đồng cậu bốc, đem lại mà chú xứ, đi lại mẹ sanh mẹ độ, đi lại là cậu tài cậu quý vân vân và vân vân để độ mạng. Đừng có dạy người ta tưởng đó, đừng có dạy người ta đi bói toán nhỏ nhặt cầu nguyện cúng giá như cậu này cô kia. Cái đó không nên. Cái đó là đem chén vàng đĩa ngọc mà đem đựng những cái đồ thư bẩn, làm cho hư cái dĩa đi, không xứng đáng. Cái đồ đó không xứng đáng đựng trong cái gì, chén vàng đĩa ngọc, cái màu sắc đó không xứng đáng nhuộm cho cái áo đẹp của người ta. Cho nên là hết sức phải thận trọng. Ngài phải biết rằng là ý niệm của các vị tỳ kheo nó đang nghĩ gì, nhiên hậu mới nên thích pháp. Không nên sử dụng một cái thứ nhìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Căn cơ trình độ của nhiều người khác lắm, không phải ai cũng giống nhau đâu. Ngài mà không khéo, ta thuyết pháp không khéo thì ta nhìn bằng cái nhìn đồng nhất của ta, người ta cho rằng ai cũng phàm phu như vậy, ai cũng có những cái tư tưởng tầm thường để mà là gian sinh cô này cậu nọ để được sức khỏe bình an, được là hạnh phúc nhỏ nhặt. Phải vậy đâu, có người ta có cái chủng tánh đại thừa bên trong á, cho nên coi chừng, không quán cơ, không nhận thức đối tượng, ta sẽ bị lầm đấy. Đừng cho rằng tất cả đều là thủy tinh mà trong đó có nguyên như tổng đi. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có ghẻ, đừng làm cho lỡ lết một con người trời già gầy như vậy đó. Người ta không có ghẻ, cái tâm của người ta vốn trong sáng mà, mình đang dạy cho người ta những cái pháp nhỏ nhặt như thế, nó không thành tựu được gì hết, là thành ra tâm hồn của ta đã bị ghẻ rồi. Đừng làm cho lỡ lết một con người. Họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ cái ngõ hẻm quanh co. Ngài đừng đem nước biển mà đựng vào dấu chân câu, đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đỏ với cái ánh lập lòe của những con non đốt. Thôi cha ơi, chỗ này là tuyệt diệu đó. Trí tuệ của người ta, cái nhận thức của người ta là nhận thức của đại thừa, mà ngài đem cái dấu pháp thấp nhỏ nhỏ của tiểu giáo mà ngài dạy người ta để cầu những cái bước báo nhỏ nhặt, thì chẳng khác nào là đem ánh sáng non đốt mà đỏ với mặt trời à. Rồi đem nước biển mà đổ vào chân sâu, mà rồi nhìn cái nước ở trong lỗ chân sâu mà cho là nước biển thì chẳng phải là quan uổng lắm sao? Thưa ngài Phú Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu rồi, chẳng giữa họ quên đi cái tâm ý đó. Tại sao ngài lấy pháp tiểu thừa mà hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng cái thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen cạn cợt chẳng khác nào người đuôi. Họ không thể phân biệt được ai là độn căn, ai là lợi căn trong cái số chúng sanh mà tâm họ vốn còn trong tánh ấy. Đây, gầy như vậy đó. Nhớ rằng là đây là cái kinh này là nhằm chuyển quá, cải tạo cái tư tưởng của người tiểu thừa để đưa lên cái đỉnh cao của đại thừa. Mà cái điều này trước sau như một, đại chúng nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật ví dụ có ba cái xe. Cái xe dê cũng là cần, cần cho những cái đứa, cái trẻ con tuổi nhỏ muốn cho nó chạy ra ngoài đường cái, mà nói cái xe nay với cái xe sau á thì nó không có ra, bởi vì quá sức của nó không cần ra, nó không cần chạy ra để nó lấy. Nó ở trong cái nhà lửa lặng ngục trong này nè, nó an tâm nó chơi bời trong cái nhà lửa ngùng ngục cháy mà sắp sụp đổ nè, mà muốn dụ cái đám trẻ con nó ra ngoài sân á. Đứa nào muốn thì ra lấy cái xe này đó, thì nó ngang bằng với cái tầm cỡ cái ý muốn của nó mà nó chạy ra đường để nó khỏi cái ở trong cái nhà chết cháy sắp tới nơi này, chạy ra để nó lấy xe này. Nhưng mà còn một hai người nữa nói xe này nó chưa thèm ra, phải nói ở ngoài kia có cái loại xe trâu đặc biệt đầy đủ các thứ tự nhiên gì lớn là trang trí đẹp đẽ thì nó mới chạy ra. Thế thì là vì ba căn tánh khác nhau mà nói có xe dê, xe nai và xe tàu. Nhưng mà khi mà ra tới nơi rồi đó thì cái ông trưởng giả giàu có là cha đó mà cứu được các con khỏi ra khỏi cái nhà lửa rồi, là vì là giàu có, quá sức giàu có, cho nên không thèm cho các con cái loại xe dê và xe nai nữa, mà nhằm cho các con một thứ xe duy nhất là xe trâu, và cho bao nhiêu cái cũng còn không hết thì chuyện gì phải cho xe dê xe nai chứ. Cho nên là khi mà các con ra khỏi nhà lửa rồi là bỏ, bằng mọi cách bỏ xe dê xe nai, cho tất cả mọi người đồng nhất một thứ là xe trâu, đẹp đẽ cực kỳ tiện nghi. Cũng như vậy, giáo lý của Phật mà từ trước tới giờ mà các đại chúng nghe đấy, là Đức Phật nói giáo pháp nhân thiên nhân thừa, thiên thừa có, cũng là Phật nói nha. Rồi nói giáo pháp dạy cho tu thành A Lớn quả thành Thanh Văn có, cũng là Phật nói nha. Thành nó dạy vua tu cái pháp thập nhị nhân duyên để thành Bích Chi Phật có, cũng là Phật nói đây. À, chứ không phải là Phật chối đâu, không có chối. Nhưng mà cho biết rằng tất cả cái đó là cái phương tiện giống như là xe dê và xe nai vậy, cốt là để cho con ra khỏi cái nhà trái. Mà khi ra khỏi nhà trái rồi là xe dê xe nai không cho nữa, mà cho một cái xe bò xe tâu tuyệt vời. Tất cả giáo lý nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, nói chung là tiểu thừa và trung thừa, Phật nói cả đây. Nhưng mà cái mục đích tối hậu là Đức Phật đào tạo cho mọi người trở thành vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác ngang bằng với cái địa vị của Phật với chư Phật trong mười phương. Do vậy mà những cái kinh điển này là kinh điển đưa con người ta lên cái tối, cái địa vị tối thượng thừa, cho nên nó bác bỏ cái nhân thừa, cái thiên thừa, cái thanh văn, duyên giác thừa, đừng lấy làm lạ. Không phải Phật chối, không phải Phật nói rằng cái đó không phải Phật nói, Phật nói đàng hoàng. Nhưng mà mục đích là cho xe sâu gì vào lấp cho bao nhiêu ngàn nữa cũng không hết xe kia mà. Còn cái xe này là nói phương tiện để cho nó ra khỏi nhà chán thôi. Phải hiểu như vậy, đừng có hoang mang, đừng có nói sau kinh điển này để bác bỏ hết cái chuyện mà của A La Hán quả, của thanh văn, của thiên thừa, phước báo này kia. Tại sao bỏ? Bỏ là vậy đó, bỏ là nhằm đưa tới mục đích tối thượng. Nhưng mà người nào mà không bỏ nổi, đứa nào mà không bỏ nổi thì nói chứ còn ông cũng để ba xe như xe nay được cục rồi họ ngoài nó nào cũng lấy vậy thôi. Nói là cho thì không cho, tuyên bố rằng là tụi con ra khỏi nhà rồi, cha cho ba thứ xe, cha không cho nữa, cha cho một thứ xe duy nhất tuyệt vời đẹp đẽ, còn cái thứ mà xe như xe nay nó cha cũng bỏ được cục rồi họ ngoài ruộng, cha không có ý cho đứa nào hết. Nhưng mà thằng nào ngu cứ lấy đó mà chơi cũng được, chơi cũng được, cũng vui vui, nhưng mà đó là thằng ngu. Vậy thôi, học kinh mà sâu sắc rồi nó mê lạ lùng. Cái này cái hệ tư tưởng giáo lý của đạo Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải là nói lan ban bậy bạ lý lặt vặt lòng vòng, không có, thấy tuyệt vời. Thế ngày của Lô Ma, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm từ lâu rồi, khoảng giữa họ quên đi đó. Bây giờ ngày đến khi họ tử rồi ngày dạy cho họ. Bây giờ ông Như Ma Cật mới nhập định, mới truyền cho họ một cái nội lực tĩnh tâm, khiến cho các vị tỳ kheo tự biết cái túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trồng sâu gốc rễ phước đức 500 đức Phật từ thuở xa xưa. Mọi người nghĩa là nói cách khác là mọi người nghe kinh pháp đã thừa rồi, tư duy quán chiếu nhìn lại, té ra lời nói của trưởng giả Như Ma Cật là chân lý. Do đó mà bừng tỉnh lại, thế ra cái này là chân lý, cho nên bắt đầu nhận thức được liền. Nhận thức được liền có nghĩa là coi như là mình đã biết rằng là mình đã có trồng căn lành đó rồi, cho nên bây giờ mình mới nghe nổi đây ấy mà, nghe nổi liền, bừng tỉnh lại. Ý là vậy đó. Cũng như tôi nói ví dụ giờ đại chúng ở đây nè, tôi nói mười mấy năm nay đó, các vị đã bừng tỉnh, các vị có chủng tích đại thừa đấy. Chứ cỡ như tôi bây giờ tôi về quê tôi đó hả, tôi nói cái kiểu này rồi là không có một cái mặn mà ăn, không có cái chùm xe mà ăn, bỏ đi hết trọi trên đó. Cái ông này đi đâu về nói cái gì khùng khùng như điên vậy, nói thiệt á, mà nói chơi cái gì đâu. Cho nên tôi về tôi thăm quê tôi là ngẫm tâm, không dám nói một câu, nói cái gì được, không có nói gì được hết trơn á. Nói là họ nói chuyện là họ đi hành hương, họ cúng bà tiên sứ, họ cúng thầy, họ đi hành hương như thế này thế kia, rồi năm nào tháng 3, tháng 4 này họ cũng làm con heo, họ cúng đất để cầu nguyện đất đai dân tộc ủng hộ cho gia đình được sống khá bình an. Kiểu đó thì còn cái pháp của tôi còn nói cái chỗ nào nữa chứ? Cho nên là đi học đã đòi đi giảng tùm lum tà lê đầu này đầu nọ, về nhà ý như thằng phục, không có nói gì nữa. Chị hỏi đọc chú bảy em tên cậu hai chị sáu chị ba chị bảy mạnh giỏi thế nào, năm nay mình ăn sáu không, ta để về thôi rồi đi, cũng còn nói câu gì đó. Đấy là sự thật. Cho nên là các vị mà còn nghe tôi đây là cũng giống như là các vị đã nhờ cái tiền đã cái lực đó mà các vị nhớ lại, mà các vị là đã tòng sâu căn lành chúng tánh đại để thừa, chứ không phải là nghe dễ đâu, bỏ đi hết thôi. Còn tôi á, bữa hôm thứ tư rồi tôi đi xuống Mỹ Tho, tôi giảng là mấy thầy đó họ biết ý rồi, mà tôi cũng biết rồi, giảng hát bội phải tha cải lương, nghĩa là giảng thì giảng kinh Di Ba Cập, nhưng mà lâu lâu là phải quẹo lại những cái mà ngang bằng với cái người ta có thể hiểu được. Phải chỉ rõ rằng đại để ví dụ như Đức Phật dạy mọi người ai cũng có thể thành Phật được, về ví như là mọi người là ai cũng là khen hả, nói nó dễ nghe, ví dụ mất liên quan mà, rồi là sen ở dưới nước, rồi sen trồi lên mặt nước, rồi sen nở toàn diện, đại để cỡ đó mà nói cho khéo là nghe mới được. Rồi muốn được có phước đó mà thì là sao, phải giật từ, ví dụ như là Pham Lao giận dữ rồi xí mê, nói từ từ gọn nhẹ nhẹ vậy, nó chưa ăn vô đây. Như vậy nghĩa là vừa giảng Như Ma Cập mà vừa giảng là giáo lý là thiên thừa có, trộn lộn với thanh văn thừa có, coi như hát bộ rồi phá cá lương rồi chèo rồi tổng đủ hết, có ngang trình độ không ta? Nhưng mà nhờ vậy mà ta nghe cũng được. Mỗi ngày tự xoay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật nhiên họ liền trở lại cái tâm đại thừa vốn có. Lúc bây giờ các tỳ kheo ấy đảnh lễ với chân ông Di Ma Cật. Sau thời pháp của trưởng giả Di Ma Cật, các vị tỳ kheo ấy không còn thối chuyển nối với ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây các vị ra đọc cái này đấy nha, phần thực chỉ đây nè. Như ta đã biết, pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Đây, học pháp là phải học vậy đó. Vì vậy cho nên là phải quán căn cơ, phải nhìn đối tượng là vậy đó. Coi coi nói cái cứu cánh hay là nói phương tiện, coi coi nên nói đại thừa hay là nói tiểu thừa, coi coi cái người này nên nói liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Thế cho nên thuyết pháp cần phải quán căn cơ nguyên hậu, phải nhìn đối tượng. Hồi tại thế Đức Phật thường vận dụng tứ sắc đàn mỗi khi thuyết pháp. Đấy, thuyết những cái pháp mà bình dân giản dị ai nghe cũng được, nó gọi là thế giới sắc đàn. Thuyết pháp như là tứ đế đó, khổ tập diệt đạo đó là tứ sắc đàn, là vận dụng thế giới sắc đàn. Chứ còn mà đối tượng mà lên cao rồi á, tới cái chỗ mà kêu bằng là đệ nhất nghĩa đế đó, là không có tứ đế nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, nghĩa là không có khổ đế. 40 năm trước Phật nói có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế, nhưng mà thì thật tới đây mà hiểu nghĩa rồi là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Bởi vì cái khổ đó không phải là nó là cái cố định cho ai, bất cứ ai cũng khổ, không phải. Các hàng thanh văn la hớn, Đức Phật Thích Ca cũng ở trên mặt đất này mà các ngài có khổ nữa đâu. Khổ là vì ta còn chịu thua, lục căn của ta nó còn dính mắc với lục trần, chứ ta làm chủ lục căn, ta làm chủ lục trần rồi thì không có lý do để sinh ra khổ đấy. Vì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy là cái kinh điển mà cần liễu nghĩa, đệ nhất nghĩa đế là vậy. Do vậy mà pháp thật có ngũ thừa, ngài Phú Lô Na thuyết pháp không thấy sai pháp nhưng sai đối tượng. Đấy, ngài Phú Lô Na thuyết pháp vẫn là pháp của Phật dạy mà, không phải sai, nhưng mà nó sai là nó sai đối tượng, không quán được căn cơ của người ta. Sai đối tượng người nghe không có kết quả, pháp đúng mà nó trở thành sai. Cái chiếc áo trắng khi đã nhúng chàm thì chiếc áo sẽ không còn nhiều màu đẹp hơn được nữa. Đây, cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Áo người ta là áo trắng, mình đem mình nhúng chàm. Chén dĩa người ta là dĩa ngọc, chén vàng mà mình đem mình đựng những cái thức ăn siêu bẩn thì nó hư đi cái chén dĩa của người ta. Những tâm hồn người ta bằng màu sắc của tiểu thừa là làm bẩn một tâm hồn trong sáng. Nhớ rằng tiểu thừa không phải là ta hoàn toàn che đâu nha. Tiểu thừa cũng là Phật nói đấy, nhưng mà các vị nhớ rằng tới cái niết bàn của tiểu thừa là quá thành. Mà mục đích của Phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật đi. Đi kiến nghĩa là đưa chúng sanh cùng đến một mục đích là bảo sở, tức là quả vị vô thượng bồ đề và vô thượng niết niết bàn. Còn nói như vậy là nói, nhưng mà không phải là hoàn toàn chê pháp tiểu thừa để mà khinh miệt là tội lỗi đọa chết đấy, coi chừng. Ở đây là nói câu nặng ha. Người ta bằng một cái màu sắc tiểu thừa thì làm cho bẩn một cái tâm hồn trong trắng. Nói nặng như vậy đó, mà không có tội. Không có tội là nếu mình biết rằng đây là cái cách đối trị để đưa người ta lên đại đại thừa thì không tội mà là có phước. Còn ngược lại mà che đè, che nhẹp, che với một ác ý kỳ thị là đọa chết thôi. Vấn đề là ở cái chỗ là lấy đi một tí cho mình sai chi hào ly là thích chi tu du đó, sai một ly là đi một dặm ở chỗ đó. Cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu, truyền bá cái thứ thức tinh đó lại càng tệ lẩu hơn nhiều. Người cứ gọi đó là mê tín, dạy cho cái pháp tiểu thừa mà còn bị dày muốn nữa là dạy cái pháp mà cầu cô khấn cậu van xin đó mà. Thì cái đó nó trở thành cái tính rồi, cái người đệ tử Phật không nên làm. Nếu mà trong đại chúng ai mà còn cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu mà tin cái đó là các vị chưa từ được kiến hoạch, thì các vị còn chưa được cái quả tu đà hoàng, thì cái quả thật mà đòi về đất nước Phật thì hoàn toàn không có đâu nha. Người tu có khả năng đi đại lộ, người ta có khả năng đi lại đại lộ, không nên chỉ ngõ hẻm quanh co, chỉ sai đường làm chậm trễ bước tiến của người đi. Dù của người đi thì ơn không ra ơn mà có thể còn là một cái tội. Cho nên coi chừng làm chậm trễ bước tiến của người ta đấy. Người ta là có hồn giống đại thừa, người ta muốn đi lên vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, mà mình chỉ cho người ta thoát tiểu thừa, tức là kềm hãm bước tiến của người ta đấy, coi chừng thành cái tội đấy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tất, thì tất cả chúng sanh đều có cái chủng tâm đại thừa, được hướng dẫn bằng pháp tiểu thừa thì hạt giống đại thừa sẽ phát triển. Trong ngũ chủng tánh đó mà là ta có chủng tánh đại thừa mà triển khai đúng ra là nó phát triển ngay thôi. Tu mà cầu phước báo là chưa biết cái giáo lý Phật. Đây câu này lại chúng để ý đấy, nó đụng chạm, nó mít lòng có nhiều người lắm. Nhưng mà đã là học kinh điển đại thừa liễu nghĩa thì phải hiểu câu này. Tu mà cầu phước báo là không được đâu. Như tôi nói với đại chúng nhiều lần đó, tất cả các vị làm tất cả đều lành, tất cả đều phước, độ vô lượng chúng sanh. Nhưng mà đừng bao giờ thấy mình độ được chúng sanh nào. Làm vô lượng đều phước đức mà đừng thấy mình làm đều phước đức nào. Như vậy mới là cái người mà học đạo cao siêu và phước đức mới lớn. Vì như vậy là các vị đạt tới cái chỗ cái bằng chức tánh khởi tu và tùy thuận pháp pháp tánh. Cho nên hồi nãy ra cái chương mà xuất thật đó mà, cái người cúng dường cho ông á, là cái người đó là một cái tay mà tay ma nó phá hoại ông đó. Nghĩa là ông đừng có thương người đó, ý đó là ông đừng có thương cái người cúng dường của ông. Ông coi nó là như là ma, nó là một loại ma nó phá hoại ông đó. Đối với tất cả chúng sinh ông phải có quán tâm mới được. Chứ nếu mà ông thương nó là nó thương ông, mà nó thương ông với nó mà thương nhau là coi chân, vậy là thương tay đôi là chết đó. Mà cái lòng thương của một người mà là thương á, chúng sanh á là y ánh sáng gọi chúng nhân, nhân gian không hề lựa chiếu soi cho một người nào thì mới được. Chứ nếu mà ông thương cái người mà cúng dường riêng cho ông là ông sẽ dướng thôi. Ghê gớm là ở chỗ đó, cái tư tưởng tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên là cái người mà cúng cho ông là phải đọa, mà ông có lòng thương. Bởi vì ông coi đều tất cả đều như quyển mà, thì cái người cúng của ông cũng như quyển, ông thợ nhận cũng như quyển, người cúng cũng như quyển, Mà được làm được như vậy là cái người thọ nhận đó là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, mà cái người cúng dường cũng là tùy thuận pháp tánh, là xứng tánh khởi. Khởi tu là tự Phật tánh của họ nó bày ra, chứ cần gì ông phải chú với nguyện. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của Đại Thừa. Cho nên tu mà cầu phước báo là chưa biết về giáo lý Phật, không có cầu, làm tất cả những phước mà không hề cầu. Được quả A-la-hấn là phước báo ư? Được Niết Bàn là an lạc là phước báo ư? Thành Phật là được phước báo ư? Nói vậy chưa ai dám biết như vậy, mà tôi dám biết như vậy. Tôi dám biết như vậy có nghĩa là tôi khiến sát tôi. Tôi cần nói một sự thật. Mà sau này người nào có Đại Thừa chúng tánh là nghe được thì nghe, còn nghe cứ chửi bỏ. Chứ tất cả cái đó đều nói vậy. Đấy, được quả lớn không phải là phước báo, được Niết Bàn an lạc không phải là phước báo, kể cả được vô thượng Bồ Đề cũng không phải là phước báo, mà là ông trở về cái bản lai diện diện mục của ông và gọi là hồi đầu thị nhãn thôi. Như phước báo nào có ai mà cho, ai mà tặng, ai mà ban gì đâu. Cho nên nếu người nào nói cái đó là phước báo là nói bậy, dứt khoát dứt chân một, không ai dám cãi chỗ đó. Thử ai dám cãi coi, là sao cãi được? Bởi vì kinh Phật nói là sao cãi được, Phật là bậc vô thượng Bồ Đề nói là sao cãi được. Bồ Đề Niết Bàn đây nè, bây giờ tôi giải thích đây nè. Bồ Đề Niết Bàn là cái tự tánh vốn có của tất cả mọi người ở địa vị thấp. Bồ Đề Niết Bàn không tăng thêm ra, ở địa vị phàm phu Bồ Đề Niết Bàn không có giảm bớt. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói rằng tất cả mọi người là sen, là diệu pháp, là liên liên hoa, mà tâm của mọi người là sen cả thôi. Chẳng qua là sen của Phật mình nở toàn diện, sen Bồ Tát thì nở 80%, sen A La Hán nở 50%, sen của bậc hạng trời thì nở là 30%, còn sen của phàm phu mà chưa biết gì hết, chưa tu hành gì hết thì là nó còn ở dưới mặt nước, nó còn ở trong cái bùn, cái nước nho, nhưng mà vẫn là sen, vẫn là đầy đủ cánh nhị hương. Hạt nghĩa là cái quả ở trong nhân, nghĩa là Phật tánh ở trong mỗi con người trần tục sẵn rồi. Ấy đạo lý như thế là sao cãi nổi. Cho nên nó ở không có giảm bớt, tại thánh bất tăng mà tại phàm bất bất giảm. Bồ Đề Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Bồ Đề, tại thánh bất tăng tại phàm bất giảm. Do đó cho nên đây nè, cái lý luận nè, hãy nước trong thì tánh hiện, mà mây đen tan thì trời tánh hiện, thiền não vô minh pháp thì Phật tánh hiện ra, vậy thôi. Chứ có ai cho, có ai tặng gì đâu. Tất cả quả vị chứng đắc không ai ban cho, Bồ Đề Niết Bàn không cho Phật thưởng. Nói phước báo là nhằm dẫn dụ những người sơ cơ, đó là phương tiện ở trong phương tiện, vậy thôi. Đây cái bài này nó hay quá, hay đi thôi, 9 giờ rồi nghỉ không nói nữa, hay quá không nên nói nữa. Thầy tôi sợ thế nào cũng không còn thở nổi, cho nên bảo tôi đi mua cái hàng gọi là dưỡng thọ trường sanh, để là thầy có chết thì là nó làm đám cho nó dễ dàng. Hỏi chứ thầy mày làm bài thơ là sao? Nó nói bài thơ ghê gớm lắm, hay lắm. Nó là mày nhớ mày đọc tao nghe coi. Thằng học trò nó đọc nó, thầy tôi làm bài thơ là con cóc công an, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, rồi con cóc nó nhảy đi. Thằng cha kia nó mày ơi mày mua giùm tao một cái hàng luôn mày. Hỏi sao bác mua chi, nó tao cười rủ quá, tao chắc tưởng chết luôn cho không nổi. Tao nín cười không nổi, mà cười không nổi chắc tao cũng không thọ. Mày mua luôn giùm tao cái nữa, tiền đây. Thằng ta giỡn rồi, mà hay quá sợ không sống nổi, không nghĩ. Cái kinh này hay lắm đấy, đọc cho thiệt kỹ các vị mới thấy cái hay, cái sâu sắc kinh khiếp. Chúng ta gió em phải